Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và trên sân ngoài được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là thánh thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Xin thưa anh chị em, trong phần lời Chúa hôm nay, xin được gửi đến với anh chị em gương chứng nhân, và cũng chính là những lời rao giảng hùng hồn trong cuộc sống của mình qua ba thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thánh Gioan Baptista Đinh Văn Thành. Đây là hình ảnh của ba anh hùng tự đạo Việt Nam được trích ở trong Điện Ngữ Các Thánh của linh mục Hồng Phúc. Cái định mệnh nối kết ba con người. Phaolô Phạm Khắc Khoan sinh năm 1771 tại làng Bồng Hải, tỉnh Ninh Bình, thuộc địa phận Tây Đằng Ngoài. Sau khi thụ phong linh mục, cha phụ trách xứ Kẻ Vinh, rồi xứ Phúc Nhạc, cái nơi đông dân cư nhất ở trong tỉnh. Cha Khoan rất hăng say hoạt động tông đồ. Ngoài xứ chính ra, cha còn phụ trách thêm hai họ ở Đông Biên và Tôn Đạo. Mỗi tháng ngài đều đến họ lễ dâng lễ, giải tội và khích lệ giáo hữu sống đạo đức gương mẫu hơn. Mỗi lần đi như vậy, cha thường dẫn theo một vài thầy giảng để giúp dạy giáo lý và tiếp xúc sâu sát hơn với quần chúng. Năm 1837, có hai thầy cùng đi với cha về giúp họ Đông Biên là thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu 60 tuổi, người làng Đồng Chuối, và thầy Gioan Baptista Đinh Văn Thành 41 tuổi, gốc Nộn Khê, Phát Diệm. Trên đường trở về thì cả ba cha con bị bắt và bị giải về Ninh Bình. Khi đó cha Khoan đã 66 tuổi. Vì kính trọng cha tuổi cao, lại có tướng người phúc hậu, một hôm quan tổng trấn mời ngài đến và nói là ta muốn kết thân với ông, ta chỉ muốn tìm cách cứu mạng ông thôi, xin ông chịu khó chấp nhận bước qua thập giá. Cha trả lời: mấy tháng qua ở trong tù, tôi đã suy tính kỹ lắm rồi, nhưng càng nghĩ tôi càng xác tín hơn, càng cương quyết giữ vững đức tin cho đến chết. Rồi chắc kể lại cái chuyện xảy ra năm 1802 như thế này. Ở khi đó, Thế Tổ Gia Long, phụ thân của Hoàng đế ra Hà Nội. Chúng tôi có đến ra mắt. Người hứa cho chúng tôi được tự do giảng đạo, xây nhà thờ và các nhà bác ái. Người yêu cầu chúng tôi cổ động dân chúng thuận hòa và chăm chỉ làm ăn. Từ đó đến nay, tôi vâng lệnh nhà vua, nhắc nhở bà con làm điều tốt, tránh điều xấu. Tôi thờ vua trên trời và tuân phục vua dưới đất. Tôi vẫn xin vua trên trời ban ơn cho các quan, để thời các ngài được thái bình, thịnh trị. Sao hôm nay quan lại bảo tôi bỏ lệnh tiên đế mà tôi đã tuân hành biết bao năm nay? Thế ông không muốn sống à? Quan hỏi lại như vậy. Thưa quan, mọi sinh vật đều muốn sống, huống chi là con người có suy nghĩ. Ai biết giá trị cuộc sống mà chẳng ham sống? Thế nhưng với người Kitô hữu, chết là cách sống đời đời trên thiên đàng. quan lại hỏi: ai bảo ông là có thiên đàng? Thưa, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nhà vua vẫn ban thưởng cho những trung thần, thì Chúa Trời Đất chẳng lẽ không ban thưởng cho những tôi trung phục vụ người đến chết sao? Nơi tưởng thưởng đó chúng tôi gọi là thiên đàng. Quan lại hỏi: vậy ai dạy cho ông biết là có Chúa Trời Đất? Thưa tổng trấn, không cần phải ai dạy cả. Chính trời đất vũ trụ là cuốn sách vở mở ra dạy ta bài học đó. Nhìn ngắm những công trình kỳ diệu của thiên nhiên, tức khắc phải nhận ra có đấng sáng tạo và gìn giữ nó. Chúng tôi gọi đấng tạo hóa đó là Chúa Trời và tôn thờ người. Vì hy vọng thời gian sẽ làm cho các anh hùng đức tin nản chí, cho nên quan tìm cách trì hoãn vụ án thật lâu. Thấm thoát, ba vị đã ở tù được gần 3 năm. Thỉnh thoảng quan lại gọi ra tòa đề nghị bước qua thẩm giá. Mới đầu thì khuyên dụ ngọt ngào, sao dùng cực hình để cưỡng bắt, nhưng mà không cách nào có thể làm cho các vị thay lòng đổi dạng. Và thái độ hai thầy giảng cũng làm cho mọi người bỡ ngỡ thán phục. Dù bị hành hạ dã man đến đâu thì hai thầy cũng vẫn thản nhiên nhận nại, không bao giờ trách mắng chửi rủa. Chỉ lặp đi lặp lại một điều là dù sống dù chết, chúng tôi không bao giờ bỏ đức tin. Cái niềm an ủi lớn nhất của hai thầy là được ở gần cha Khoan, sớm hôm tâm sự và thỉnh thoảng lại biết tích giải tội. Các thầy coi những ngày tù như thời gian thanh luyện để lập công đền bù những lỗi lầm từ thơ ấu. Đôi khi có người khéo léo đưa được mình Thánh Chúa vào tù, và đó là những ngày sung sướng và hạnh phúc nhất của ba ngày. Có một lần cha Khoan nói thẳng với quan án rằng: quan bảo tôi trà đạp thập giá là điều chẳng có hợp lý tí nào. Ông quan mới hỏi: sao lại không hợp lý? Ta chỉ cho ông cái con đường sống mà không hợp lý à? Cha mới nói: thưa quan, nếu nước nhà có biến mà quan sợ chết đào ngũ thì quan là kẻ hèn nha. Cũng vậy, tôi nhờ ơn vua cả ở trên trời thì tôi đâu có quyền sợ mà bỏ người được. Cái lời chứng cuối cùng và bài ca phục sinh đó là khi thấy hoàn toàn thất vọng trước sự kiên tâm quyết chí của ba người lính Chúa Kitô, thì quan đành quyết định ký án gửi về triều đình xin phép. Trong những ngày chờ đợi cuối cùng đó, trại giam Ninh Bình vang vọng những tiếng hát hân hoan. Đó là tiếng cha Khoan và hai thầy giảng đã hát lên lời kinh tạ ơn. Cha một câu, hai thầy một câu, nhịp nhàng rộn rã trong tù. Rồi trên đường ra pháp trường thì ba vị vẫn không ngừng cất tiếng ca những cái lời tri ân đó. Và rồi tại pháp trường ngày 28 tháng 4 năm 1840, cha Khoan đã xin phép nói với cư dân chúng đôi lời thế này: thưa đồng bào và các bạn hữu, chúng tôi không phạm tội ác, không chống lại vua, không lội luật nước. Chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu. Và vì không chịu bỏ đạo Kitô là đạo duy nhất chân thật. Sau khi nói lời đó xong thì lính đẩy ba vị vào khu vực riêng xa tầm mắt dân chúng. Ba vị giơ tay lên trời, rồi hai thầy hiệp ý cầu nguyện với vị linh mục: vinh danh, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa, Chúa Trời Đất, chúng con hiến dâng mạng sống cho Ngài. Xin Chúa chúc phúc cho nhà vua được cai trị lâu dài trong an bình. Xin biến đổi trái tim vua để vua tin theo đạo thật, đạo duy nhất có thể đem lại cho con người hạnh phúc đích thực. Và tiếp theo, ba vị cầu nguyện bằng hát thánh ca: như là trong đêm phục sinh, chắc khoan đã hát lên ba lần: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mỗi lần với cung giọng cao hơn. Xen kẽ vào đó thì hai thầy giảng cũng hát thay cho cộng đoàn theo cái cao độ của vị chủ sự: Alleluia, Alleluia, Alleluia. Và rồi sau đó thì lý hình thi hành Phật sự. Ba cái đầu cùng rơi xuống, đưa ba vị thánh về hợp xướng với ca đoàn thiên thần ở trên thiên quốc với khúc hát phục sinh Alleluia bất diệt. Năm đó cha Khoan 69 tuổi, thầy Hiếu 63 tuổi, thầy Thành 44 tuổi. Một thầy khác là thầy Dạng Huấn, chứng kiến từ đầu vụ hành quyết, đã lãnh thi thể ba vị về phúc nhạc an táng theo cái nghi lễ công giáo. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn cha Phaolô Phạm Khắc Khoan, hai thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và thầy Gioan Baptista Đinh Văn Thành lên bậc chân phước vào năm 1900. Và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã tôn các ngài lên bậc hiền thánh năm 1988. Xin các thánh từ đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng con. Amen.
Vinh hoa dương dương.